Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 5, tức ngày 24 tháng 3 năm Tân Sửu. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu những địa phương phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 cần cân nhắc việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ bầu cử toàn quốc ngày 23 tháng 5 tới đây. Từ 0 giờ hôm nay, Hà Nội và Bình Định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu. Hàng hóa xuất khẩu lại bị ùn tắc tại cửa khẩu ở Lạng Sơn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng gặp Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong tháng 6. Phát hiện một biến chủng của virus SARS-CoV-2 ở miền Nam Ấn Độ gây tử vong gấp 15 lần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội đồng bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý đối với những địa phương có đường biên giới trên đất liền, những địa phương đã phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng và những địa bàn khác có nguy cơ cao vì bùng phát dịch bệnh, thì số lượng cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý và phải thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19. Đây là nội dung vừa được Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành tại văn bản số 640 ngày 4 tháng 5 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Theo văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia, từ thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 cũng là giai đoạn cao điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các địa phương trong cả nước tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Vì vậy, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần thường xuyên cập nhật thông tin về yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, trao đổi thống nhất với Ủy ban bầu cử cung cấp, quyết định tổ chức số lượng cuộc tiếp xúc cử tri phù hợp để vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hội đồng bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý đối với những địa phương có đường biên giới trên đất liền, những địa phương đã phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng và những địa bàn khác có nguy cơ cao vì bùng phát dịch bệnh, thì số lượng cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý và phải thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn về phòng chống dịch. Song song với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các đơn vị bầu cử cần chú trọng hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử và các tổ chức phụ trách bầu cử để đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu quốc hội. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, đảm bảo công bằng giữa những người ứng cử. Việc tổ chức bầu cử phải đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh và theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia tại văn bản số 234 ngày 13 tháng 4.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang giáo diết thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Thông tin tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội chiều tối qua cho biết, Hà Nội có thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là bác sĩ của bệnh viện Trung ương trên địa bàn. Các bệnh này sinh sống tại quận Ba Đình và có đi hát karaoke ở quán Măn Lai 54 Chùa Láng Đống Đa từ 10 giờ đến ngày 28 tháng 4 đến 0 giờ ngày 29 tháng 4. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết.
Các F1 ở ca này thì ở rất nhiều quận huyện. Đây là một cái nội dung mà cũng hết sức lưu ý để mà chúng ta tiếp tục cũng phải xác định là sẽ có những cái ca dương tính trong cộng đồng. Đây là một anh bác sĩ ở một bệnh viện trung ương. Như vậy rằng là chúng ta cũng thấy rằng là tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển thông tin tới các quận huyện để mà chúng ta sẽ thực hiện cái việc truy vết cũng như là khoanh vùng dập dịch ngay.
Nhận định đây là ca bệnh có lịch trình di chuyển rất phức tạp, ngay trong đêm qua, các lực lượng chức năng đã phong tỏa nơi cư trú của bác sĩ này tại ngách 87 ngõ 409 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Tại đây có 23 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu sinh sống. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Đống Đa và phường Láng Thượng đã khẩn trương vào cuộc truy vết, thực hiện phun khử khuẩn tại quán Manlai và lấy được khoảng 20 mẫu xét nghiệm ngay trong đêm qua. Thành phố Hà Nội cũng quyết định tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, spa, massage, phòng tập gym, sân vận động và các sự kiện tập trung đông người không cần thiết từ 0 giờ hôm nay. Phóng viên Huy Nam dẫn ý kiến của ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội có thể ghi nhận thêm các ca mắc mới, yêu cầu địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng, thực hiện khoanh vùng, truy vết kịp thời các ca bệnh, mở rộng xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp sốt, ho, khó thở.
Từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2021, chúng ta tạm dừng hoạt động tại các rạp, trung tâm chiếu phim, các cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym và sân vận động. Các sự kiện tổ chức đông người không cần thiết. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng dịch trên địa bàn.
Tỉnh Bình Định cũng quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, massage, rạp chiếu phim, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như các lễ hội, phố đi bộ, chợ đêm là những nơi có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19. Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Bình Định trước mắt cách ly y tế đối với người đến về Bình Định từ các vùng có dịch của các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Sau khi bệnh nhân 2989 được xác định bay từ sân bay Cần Thơ đi Đà Nẵng trưa ngày 29 tháng 4, ngay trong đêm qua, thành phố Cần Thơ đã truy vết khẩn cấp 20 người cùng chuyến bay để lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả, trong đó có 18 người ngụ tại quận Ninh Kiều, một người ở quận Bình Thủy và một người ở quận Cái Răng. Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố cho biết.
Đã đi tới nhà thì mình cũng đã truy vết rồi, mình cũng lấy mẫu rồi trong đêm luôn, đang làm thần tốc. Thì trên cái cơ sở mà cái thông tin từ Đà Nẵng á, mình chi sức lên trước cái thời điểm ngày 29 tháng 4 á, là trước thời điểm đó là họ sống ở Kiên Giang, rồi sau đó họ qua Cần Thơ, lên máy sân bay Cần Thơ rồi họ đi ra Đà Nẵng. Thì trong quá trình ra Đà Nẵng thì xét nghiệm ở Đà Nẵng họ nhiễm, thì bây giờ mới truy vết ngược lại những người đi chung trên chuyến bay đó. Thì mình lọc ra thì đó 20 người của Cần Thơ và những người tỉnh khác, thì mình cũng đã thông báo cho các tỉnh khác để họ truy vết. Riêng cái mình á, thì mình cho truy vết ngay trong đêm. Đến thời điểm này thì mình truy vết được cũng khá nhiều, chỉ còn một vài trường hợp là người ta không có tại Cần Thơ, người ta tỉnh khác, thì mình thông báo cho tỉnh khác để người ta tiếp, người ta truy vết, người ta lấy mẫu xét nghiệm, chủ yếu là mình phải lấy mẫu xét nghiệm để mình tầm soát.
Chiều qua tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị cần siết chặt công tác quản lý cách ly đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Ông Trường yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách những trường hợp vừa hoàn thành cách ly tập trung nhưng chưa hết 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú để thông báo cho chính quyền địa phương tiến hành giám sát.
Sau khi mà kết thúc cái cách ly tập trung như vậy thì quá trình bàn giao lại cho các địa phương, thế rồi là các cái đơn vị tiếp nhận thì phải có một cái hướng dẫn rất chi tiết, bàn giao như thế nào và biên bản như thế nào, lộ trình như thế nào, hoặc là có phải theo dõi về định vị không hay như thế nào đó. Thì phải có một biện pháp, có một cái phương án rất là chi tiết để tránh cái trường hợp là sau khi cách ly là cái đối tượng có thể là đi khắp nơi và chúng ta không kiểm soát được.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo cần tiếp tục hạn chế tập trung đông người và các hoạt động không cần thiết, tăng cường thêm các điểm chốt chặn trên một số tuyến quốc lộ trọng điểm như 4D, 70, 279 để kiểm soát người về, nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm, đẩy mạnh truy vết, khai báo y tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch, tăng cường chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh tối qua đã tìm thấy hai thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung huyện Củ Chi vào ngày 29 tháng 4. Hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly vào đêm mùng 2 tháng 5. Hai ngày sau, các lực lượng chức năng truy tìm đã phát hiện hai đối tượng tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện công an huyện Củ Chi đã bắt giữ hai đối tượng đưa về khu cách ly tiếp tục cách ly theo quy định. Tại Campuchia, nước có chung đường biên giới cả trên bộ và trên biển với nước ta, dịch COVID-19 cũng đã bùng phát mạnh hơn trong một tháng qua với diễn biến khó lường. Liên tiếp trong mấy ngày gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và đề nghị truy tố các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép trốn cách ly theo quy định của chính phủ Việt Nam. Các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới biển Tây Nam đã phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào trong nước. Phóng viên Hà Phương thông tin.
Theo Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, do tuyến biên giới trên bộ đang được kiểm soát chặt chẽ nên các đối tượng sẽ tìm cách nhập cảnh trái phép theo hướng biển bằng các ghe tàu cá, các xuồng máy để vào Phú Quốc. Họ bất chấp những mối nguy hại để được về nước tránh dịch.
Trên cái tuyến biên giới bộ, các cái chốt chặn triển khai rất quyết liệt. Do vậy là số người lao động ở tại Campuchia cũng tìm cách như vậy là đi về bằng hướng biển. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiến hành các cái biên đội tàu thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát ở trên cái hướng biển. Trong đó có tàu 2001 và 3008 ngăn chặn trên cái hướng phía tây của đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Chu để kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn cái tình trạng nhập cảnh trái phép.
Phối hợp với lực lượng biên phòng cảnh sát biển tuần tra kiểm soát các phương tiện tàu cá có biểu hiện và hải trình khả nghi để kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là việc làm ưu tiên đang được Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân duy trì và thực hiện tại vùng biển Tây Nam. Thượng tá Hoàng Quốc Hoàn, chủ nhiệm chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, ngoài chủ động các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch trong nước, Vùng 5 Hải quân còn tăng cường điện đàm, trao đổi thông tin với hải quân các nước trong khu vực thông qua đường dây nóng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là các vụ việc tàu cá vượt biên chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Chúng tôi thường xuyên duy trì đường dây nóng với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan để kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình di biến động của người dân, nhất là về phía Việt Nam bằng đường biển. Từ đó, phối hợp với lực lượng biên phòng cảnh sát biển phân tích, ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, chúng tôi cũng có các cái giải pháp để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm cho chính cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.
Cán bộ chiến sĩ Vùng 5 Hải quân còn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân, để ngư dân cũng thực sự đồng hành cùng các lực lượng trong quá trình vươn khơi bám biển. Ngư dân Lê Thành Xuân, tàu cá KG94355TS, tỉnh Kiên Giang cho biết.
Thì anh em tuyên truyền COVID-19, anh em chúng tôi cũng đã rất hiểu. Sau này chúng tôi mà có đánh bắt ở vùng biển, khi nào có phát hiện tàu lạ hoặc là những người lạ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về, anh em chúng tôi sẽ thông báo cho Hải quân Vùng 5 hoặc là cảnh sát biển hoặc là anh em bộ đội biên phòng ra để kịp thời xử lý, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về.
Thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 ở nước ta. Theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta không có ca mắc mới. Tính đến 16 giờ hôm qua, nước ta tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố cho trên 585.000 người. Hôm qua có thêm 46.477 người được tiêm chủng. Xin được nhắc lại một thông tin rất đáng chú ý tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều qua. Để khắc phục những lỗ hổng gây bùng phát đợt dịch thứ tư và giải pháp để có thể quản lý giám sát được người nhập cảnh từ ngày đầu cho đến hết 28 ngày cách ly tập trung và cách ly tại nhà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai phương án đeo vòng tay gắn mã QR code để quản lý chuyên gia nước ngoài nhập cảnh như Singapore đang áp dụng. Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống camera tại các khu cách ly kết nối với hệ thống giám sát của cấp trung ương. Đây sẽ là căn cứ để xử lý những cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng các quy định về quản lý cách ly. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu thực trạng.
Thứ nhất là thực hiện không nghiêm các quy trình, ví dụ có nơi không có phòng đệm, có nơi thì hai phòng liền nhau, mọi người cách đi nhưng mà lại có thể giao lưu với nhau được. Nếu xảy ra một trường hợp F1, F2 chẳng hạn, biến thành F0 thì cả khu đấy F1 luôn. Và ngay cả một số trường hợp là cán bộ phục vụ cũng không đeo khẩu trang. Thứ hai là thiếu những trang thiết bị thiết yếu, ví dụ rất nhiều cơ sở không có camera.
Chương trình Thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với các tin quan trọng khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa hoàn thành báo cáo thẩm định quy hoạch hệ thống cảng hàng không sân bay trên toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gửi Bộ Giao thông Vận tải và Hội đồng Thẩm định Quy hoạch.
Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị duy trì quy hoạch vị trí cảng hàng không quốc tế Hải Phòng giai đoạn đến năm 2020 tại huyện Tiên Lãng. Đây là vị trí cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km về phía đông, hiện có tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng kết nối với thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất giữ nguyên số lượng 28 sân bay trên toàn quốc đến năm 2030 theo như quy hoạch hiện nay. Đến năm 2050, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cả nước có 14 cảng hàng không quốc tế và 15 cảng hàng không quốc nội, trong đó sân bay được bổ sung là Cao Bằng.
Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cho biết xuất khẩu gạo Việt Nam sang Anh năm ngoái đã tăng ngoạn mục 116% về lượng và 106% về trị giá so với năm trước đó. Nhưng phần lớn sản phẩm gạo của Việt Nam đều mang thương hiệu của nhà phân phối, không phải thương hiệu của nhà xuất khẩu Việt Nam.
Nguyên nhân do nhà xuất khẩu chưa làm thương hiệu nên thương hiệu gạo Việt Nam không được người tiêu dùng sở tại biết đến. Theo thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, chương trình thương hiệu quốc gia cần lựa chọn một số chủng loại gạo chất lượng cao, có sản lượng lớn để đặt tên theo hướng đơn giản, dễ nhớ, dễ phát âm và gắn với địa danh nơi trồng hoặc tên người tạo ra giống lúa để có thể đăng ký bảo hộ thuận lợi tại nước ngoài. Ví dụ rõ nhất là gạo ST25, tuy đã được giải thưởng là gạo ngon nhất thế giới năm 2019, nhưng rất ít người dân Anh biết đến và không có nhiều hiệu quả marketing trên thị trường Anh.
Vừa ra công tác kiểm soát dịch bệnh, vừa là những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ, tại cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn đang xảy ra tình trạng ùn ứ hàng xuất khẩu. Hàng trăm xe hàng chủ yếu là hoa quả tươi chờ thông quan đã mấy hôm nay. Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
18 giờ chiều mùng 4 tháng 5, hàng trăm chiếc xe vẫn nối đuôi nhau dọc quốc lộ 1A để chờ tiến vào khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Đoàn xe dài hàng km từ đoạn cầu Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến khu vực bãi xe Xuân Cương bên trong cửa khẩu Hữu Nghị. Nhiều xe hàng chở hoa quả, hàng điện tử thậm chí đã đỗ ở đây 2 ngày 2 đêm. Một số lái xe cho biết
đường xá nó tắc ở trên này, mình không vào được thì mình đỗ đây chờ xếp lốt lên, mà không có vào kia nó tắc hết đường, mà thì cứ đỗ ở đây nổ máy phát thôi, hết thì nguyên liệu lại thuê xe ôm đi mua về đổ.
Đêm nay nữa là 3 ngày rồi còn chưa được đi, lăng ngoáng thế. Cứ đây cái mùa nào về này là tắc.
Từ trái cây ấy bạn,
từ cửa khẩu Cha Loa về đây
cứ ngồi suốt từ sáng rồi, trông cái máy kia từ sáng giờ này. Đấy, vừa phải hút 100 lít dầu đi đổ máy đó, đổ đã bảo hàng người ta không đền chết lắng như này, chỗ ngủ không có giúp bạo vật làm hết.
Mặc dù rất đông xe nhưng nhiều tài xế vẫn chưa chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh khi không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Việc các xe container đỗ tràn lan ngoài đường còn gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông tại khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết hiện có khoảng 500 xe hàng đang ùn tắc chờ thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị. Hàng trăm xe phải nằm chờ giữa thời tiết nắng nóng, chi phí bến bãi, tiền ăn nghỉ, tiền dầu để duy trì thùng lạnh vân vân, ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí, sức khỏe của đội ngũ lái xe và tiểu thương. Lý giải về tình trạng ách tắc xe hàng, ông Nguyễn Hữu Bộ, Chi cục trưởng Hải quan Hữu Nghị, cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết:
cái xe đấy là cái hàng xuất thì mấy hôm nay thì chắc là cái hàng tồn của mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi. Mấy ngày lễ vừa rồi là Trung Quốc người ta cũng dọn ít hàng, là một tại vì nó tắt nó mấy hôm nay rồi, chứ từ lúc ngày lễ chắc là nó do còn cái bến bãi của mình nó cũng hẹp lắm. Nay cũng đã có hơn 200 hàng xuất thì nó có cái ví dụ như là xe người ta chở hàng ra đây rồi, thế nhưng mà quay về người ta lại đợi hàng về, thế rồi là xe người ta chở hàng đi Tân Thanh, người ta trả hàng Tân Thanh xong quay về người ta lại sang bên này người ta đỗ rồi người ta đợi hàng về.
Ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tạo mọi điều kiện để hàng hóa được thông quan thuận lợi. Và điều cần được ưu tiên quan tâm hơn cả lúc này là phải đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch bệnh.
Đêm qua tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn do một xe điên gây ra làm một nữ sinh tử vong và 3 người bị thương.
Trước cửa số nhà 271 đường Tuệ Tĩnh nối dài thuộc phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, xe ô tô hiện chưa xác định được người điều khiển đã va chạm với xe máy điện, làm một nữ sinh trên xe máy điện tử vong tại chỗ, một nữ sinh bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy và va chạm tiếp với một xe ô tô đang đỗ bên đường. Kẻ gây tai nạn không dừng lại mà tiếp tục lao xe với tốc độ cao ra quốc lộ 5 về phía Hải Phòng. Đến gần cầu Phú Lương, xe tiếp tục đâm vào một xe máy khác khiến hai người nữa bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Dương đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và đang truy tìm tài xế và phương tiện gây ra vụ tai nạn.
Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Ngày 4 tháng 5 theo giờ New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức thảo luận định kỳ về tình hình Bosnia-Herzegovina. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại một cách bền vững giữa các bên liên quan, tăng cường hợp tác hướng tới ổn định tình hình chính trị xã hội, thực hiện cải cách và phát triển kinh tế nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của người dân và đặt lợi ích của người dân ở trung tâm mọi nỗ lực. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các nỗ lực này, trong đó các nỗ lực trung gian hòa giải cần thúc đẩy các bên xích lại gần nhau hơn, hướng đến tương lai hòa bình và phát triển.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp phía Nga Vladimir Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình vào tháng 6 tới. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tháng 6 sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức và sẽ tới Anh để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7. Khi được hỏi tại cuộc họp báo nhằm cập nhật tình hình COVID-19 ở Mỹ ngày 4 tháng 5, Tổng thống Biden cho biết ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian diễn ra chuyến công du của mình. Ngoài tham dự thượng đỉnh G7 diễn ra từ 11 tháng 6 tới 13 tháng 6, ông Biden cũng dự kiến sẽ có chặng dừng chân ở Bỉ để gặp các lãnh đạo châu Âu và NATO. Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ đang tìm cách thực hiện một cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin sau khi ông Biden từng gợi ý một cuộc gặp ở một nước thứ ba trong cuộc điện đàm tháng trước. Trong cuộc điện đàm đó, ông Biden đã nêu các quan ngại của Mỹ đối với các hoạt động của Nga ở Ukraine, đồng thời thảo luận việc gia hạn hiệp ước START mới và cảnh báo Nga về các cuộc tấn công mạng và can thiệp bầu cử Mỹ.
Thời hạn thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hết hiệu lực vào lúc nửa đêm qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhiệm vụ thành lập chính phủ của ông Netanyahu khó thành. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, thông tin thêm.
Sau cuộc bầu cử quốc hội hồi cuối tháng 3 vừa qua, người đứng đầu đảng Likud của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được trao quyền liên minh thành lập chính phủ mới khi nhận được 52 ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, đến nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dự kiến Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ trao cho thủ lĩnh phe đối lập, chủ tịch Yes Atid là ông Yair Lapid cơ hội tiếp theo để tập hợp một liên minh thành lập chính phủ mới. Ông Rivlin cũng có thể gia hạn cho ông Netanyahu thêm 2 tuần để thành lập chính phủ hoặc gửi ủy quyền cho quốc hội trong khoảng thời gian 21 ngày. Sau đó, vòng bầu cử thứ 5 sẽ được tổ chức nếu một chính phủ không được thành lập trong thời gian đó.
Tối qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Anh Boris Johnson, trong đó hai bên thông qua lộ trình 2030 để nâng quan hệ song phương lên trở thành đối tác chiến lược toàn diện.
Trong cuộc họp trực tuyến, hai thủ tướng đã trao đổi về hợp tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Hai nhà lãnh đạo đã khởi động quan hệ đối tác thương mại tăng cường nhằm khai thác tiềm năng thương mại song phương và đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều từ nay đến năm 2030. Ấn Độ và Anh cũng nhất trí về lộ trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do toàn diện và cân bằng, bao gồm cả việc xem xét Hiệp định Thương mại tạm thời. Trước đó, hai nước công bố gói đầu tư lớn với tổng giá trị lên tới 1 tỷ bảng Anh.
Một biến chủng của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại miền Nam Ấn Độ với tên gọi là N440K gây nguy cơ tử vong cao gấp 15 lần cho bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, thì tỷ lệ nhiễm biến chủng này đang giảm và được thay thế bằng biến chủng SARS-CoV-2 có đột biến kép và biến chủng Anh.
Đây là nhận định của Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử Ấn Độ dựa trên việc phân tích số liệu giải trình tự gen. Các biến chủng thay thế cho N440K đang lây lan tại các bang chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong đợt dịch thiệt hại. Các biến chủng đang được chú ý là biến chủng kép bắt nguồn từ Ấn Độ và biến chủng có nguồn gốc từ Anh. Tuy nhiên, khả năng gây chết người của N440K lại cao gấp 15 lần các biến chủng khác tại Ấn Độ.
Và tính đến đêm qua theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận gần 155 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 3 triệu 200.000 ca tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil đứng thứ 3. Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, cứ 100.000 người dân thì có tới 289 người tử vong. Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với gần 51 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận 938 ca mắc COVID-19. Toàn bộ số bệnh nhân này đều liên quan đến sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 2. Tiếp tục chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý.
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, đội tuyển Việt Nam sẽ không tập huấn tại Bình Định và không thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Topenland Bình Định. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5. Sau đó sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tối cùng ngày bằng chuyên cơ, chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia diễn ra vào ngày 7 tháng 6. Ngày 11 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia và kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 bằng cuộc đọ sức với đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 15 tháng 6. Tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam. Lần đầu tiên câu lạc bộ Manchester City của Anh giành quyền lọt vào chung kết Champions League sau khi vượt qua câu lạc bộ Paris Saint-Germain với tỷ số chung cuộc 4-1. Trong trận bán kết lượt về Champions League giữa Paris Saint-Germain và Man City diễn ra rạng sáng nay, Man City chơi khá thận trọng khi đã có lợi thế dẫn trước 2-1 sau trận lượt đi. Không còn gì để mất khi đang thua với kết quả 2-1 ở trận lượt đi, Paris Saint-Germain đã dâng cao buộc Man City phải chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, với bản lĩnh của đội bóng lớn, Man City lần lượt có bàn thắng ở phút thứ 11 và 64. Mọi chuyện thực sự chấm dứt với Paris Saint-Germain khi họ thiệt thòi về quân số sau tình huống Di Maria phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi ở phút thứ 69. Trận bán kết lượt về khép lại với tỷ số 2-0 cho Man City.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to. Đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang điện tử tại địa chỉ vov1.vn. Chương trình thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Hào, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.